Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nhìn vào lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước hay lịch sử thế giới, chúng ta thường thấy có một xu hướng khá phổ biến, đó là xu hướng độc quyền. Người ta độc quyền về tư tưởng, về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về văn hóa, và thậm chí là cả về tôn giáo nữa. Người ta muốn một mình nắm giữ và chi phối tất cả. Người ta muốn bá chủ, người ta muốn thống trị con người. Cái tham vọng độc quyền ám ảnh con người từ xưa tới nay và thấm nhiễm cả vào những người con cái của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, sách Dân Số kể cho chúng ta nghe câu chuyện Thiên Chúa ban thần khí cho các kỳ mục của ông Mô-sê. Dù không đến được lều hội ngộ, nhưng các ông En-đát và Mê-đát vẫn được đón nhận thần khí, và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Thấy thế, một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê biết. Nghe vậy, ông Giô-sê, con ông Nun, một người đã theo hầu ông Mô-sê từ nhỏ, vội lên tiếng nói với ông Mô-sê rằng: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ." Ông Giô-sê đã xin ông Mô-sê ngăn cản ông En-đát và ông Mê-đát, vì ông cho rằng hai người kia không đến lều hội ngộ, không thuộc về nhóm của ông Mô-sê, không gắn bó chặt chẽ với ông Mô-sê, nên họ không thể có thánh thần, không thể phát ngôn, không thể làm ngôn sứ được. Ông muốn bảo vệ uy tín cho ông Mô-sê, ông muốn bảo vệ uy thế độc quyền cho ông Mô-sê, và ông cũng muốn bảo vệ cái uy thế độc quyền của ông nữa, bởi chính ông là người đã từng theo gót ông Mô-sê, từng gắn bó với ông Mô-sê ngay từ khi ông còn rất nhỏ. Trước thái độ tiêu cực của người học trò thân tín, ông Mô-sê liền chất vấn ông Giô-sê rằng: "Anh ghen giùm tôi sao?" Rồi ông Mô-sê nói lên lập trường của mình: "Ước chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người, để tất cả họ đều là ngôn sứ." Đặc ân ngôn sứ Thiên Chúa ban cho ông Mô-sê thật cao cả, nhưng ông không muốn giữ đặc ân ấy như một thứ đặc quyền, và lại càng không muốn giữ đặc ân ấy như một thứ độc quyền. Trái lại, ông ước rằng đặc ân ấy cũng được ban cho toàn dân, để không chỉ có ông mà tất cả mọi người đều trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa, trở thành những người nghĩa thiết của Thiên Chúa, những người được hưởng tình yêu và hạnh phúc dạt dào của Thiên Chúa. Câu trả lời của ông Mô-sê cho thấy ông không chỉ nghĩ đến bản thân ông và những người thân cận của ông, nhưng ông còn nghĩ đến những người khác, nghĩ đến toàn dân, nghĩ đến mọi người. Lối suy nghĩ cục bộ, độc quyền và khép kín không chỉ ám ảnh, không chỉ ảnh hưởng trên những người Israel xưa cũ, mà còn ảnh hưởng đến cả những người môn đệ thân tín của Đức Giê-xu. Thật vậy, bài tin mừng hôm nay cho thấy thái độ và lối nhìn tiêu cực của các môn đệ, mà đại diện là ông Gioan, một trong những môn đệ thân tín của Đức Giê-xu. Tin mừng ghi lại lời ông Gioan nói với Đức Giêsu như sau: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Ông Gioan và nhiều môn đệ khác đã cảm thấy khó chịu và bực bội trong lòng vì cái vị thế độc quyền của các ông đang bị lung lay. Chỉ có các ông mới là những người được Đức Giêsu chính thức trao cho quyền trừ quỷ. Vậy mà giờ đây lại có kẻ dám nhân danh Đức Giêsu để trừ quỷ, mà họ lại không thuộc về nhóm của các ông, không được sự đồng ý của các ông. Bởi đó, để bảo vệ uy thế độc quyền của mình, các ông đã ra tay ngăn cản. Các ông cấm người ta dùng danh Đức Giêsu như một khí cụ đầy sức mạnh để tiêu diệt thần ô uế, hầu chữa lành tha nhân. Các ông muốn độc quyền và các ông muốn Đức Giêsu bảo vệ uy thế độc quyền cho các ông. Nhưng các ông đã lầm to, bởi thay vì bảo vệ uy thế độc quyền cho các ông, Đức Giêsu trong cương vị là Mô-sê mới đã trả lời cho các ông rằng: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh Thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy Thánh Thần không phải là độc quyền, không phải là sở hữu riêng của một người hay một nhóm người. Cách Đức Giêsu đánh giá hoạt động trừ quỷ cho thấy người không muốn thành lập một nhóm khép kín để hưởng những đặc quyền đặc lợi hay để độc quyền với người khác, nhưng là một cộng đoàn những người biết mở lòng ra để yêu thương, để trao tặng, để phục vụ và để hiến mình cho tha nhân, trong tôn trọng và vị tha, trong vui tươi và khiêm tốn. Kính thưa cộng đoàn, hiện nay xu thế độc quyền đang có nguy cơ trở thành xu thế thống trị con người và thế giới. Trong lĩnh vực chính trị, nếu người ta độc quyền thì người ta sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng độc tài và phát xít, gây ra những tội ác chiến tranh, những tội ác diệt chủng, những tội ác chống lại loài người. Lịch sử thế giới đã chứng minh điều đó. Và đâu có chi xa lạ, trong thời đại chúng ta, ngay sát bên chúng ta đây, những điều khủng khiếp ấy vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Còn trong lĩnh vực tôn giáo, nếu người ta độc quyền thì người ta sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng quá khích, cực đoan và cuồng tín, biến tôn giáo trở thành nỗi ám ảnh cho con người. Nghiêm trọng hơn, nếu người ta biến tôn giáo trở thành phương tiện để thực hiện những mưu đồ chính trị của mình, có nghĩa là đồng thời cùng một lúc người ta độc quyền cả về chính trị lẫn tôn giáo, thì ôi thôi, hậu quả thật khủng khiếp vô cùng. Những người thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hiện nay là một ví dụ. Cực đoan, cuồng tín, diệt chủng, tất cả chỉ vì người ta muốn độc quyền thống trị mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Người là Thiên Chúa duy nhất và là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Nhưng người không độc quyền Trái lại, Người đã trao ban chính mình cho tất cả chúng ta, và Người mời gọi chúng ta hãy học nơi Người để biết sống vì người khác, biết trao dâng chính mình cho người khác. Xin cho chúng ta biết lắng nghe và sống lời Chúa mỗi ngày, để không bao giờ rơi vào cái xu thế độc quyền. Trái lại, luôn biết tôn trọng người khác, tôn trọng những ân huệ Chúa ban cho người khác, để từ đó biết yêu thương, biết phục vụ và biết hiến mình cho người khác.